xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình đọc sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay, có giá trị. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Thảo Đồi Gió của tác giả Nguyên Đình. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Vẫn Bên Tôi của Tường Minh qua tiếng hát Siêu Cao.
Bao năm lìa xa Chúa Cha, đi tìm kiếm thú vui danh vọng. Tôi nghe lòng sao đắng cay, tim bồi hồi niềm đau tan vỡ. Trong đêm lặng nghe tiếng khóc, chợt Giêsu ngài cất tiếng gọi: Hãy về, về đây với ta, nhận ơn thứ tha. Giêsu ngài nâng đỡ tôi, cho đời tôi ánh sáng hy vọng. Trong tay Giêsu ấm êm, ân tình ngài tràn dâng lai lắng. Tâm tôi dồn vang khúc hát, lòng bình an vì có Giêsu. Tôi nguyện từ nay đổi thay, vì danh Giêsu vui sống vâng ý ngài.
Ôi Giêsu, Chúa vẫn bên tôi, Chúa vẫn bên tôi trên mọi bước đường.
Tình ngài rất nhân từ, hằng thứ tha tội khi đời tôi lạc bước u mê. Sang hy vọng trong tay Giêsu ấm êm, ân tình ngài tràn dâng lai láng. Tâm tôi dồn vang khúc hát, lòng bình an vì có Giêsu. Tôi nguyện từ nay đổi thay, vì danh Giêsu vui sống phục vâng ý ngài.
Ôi Giêsu, Chúa vẫn bên tôi,
hạnh phúc muôn đời, trọn đời tôi Chúa luôn đi cùng.
Ôi Giê-xu, Chúa vẫn bên
Vừa rồi là tiếng hát siêu cao trong ca khúc Chúa vẫn bên tôi của Tường Minh. Và bây giờ là tiết mục đọc sách Thảo Đồi Gió, chương 7.
Kính thưa quý mục sư, quý ông bà, cô chú và các bạn, con tên là Phương Thảo, em trai con là Tuấn, chúng con là con mục sư. Câu chuyện của con là một câu chuyện đáng nhớ. Bây giờ khi nhìn lại, con cảm ơn Chúa vô cùng. Chị em con là những đứa trẻ hư, chuyên quậy phá trong hội thánh cũng như ở nhà, không sống xứng đáng là con của mục sư, làm ba mẹ buồn và Chúa cũng buồn nữa. Nhưng Chúa thương con rất nhiều, nên Ngài đã dùng nhiều biến cố để thay đổi cuộc đời chị em con. Không chỉ chị em con thôi, mà cả những ông bà chấp sự trong hội thánh, các bạn của con nữa. Sau đây, con xin kể lại câu chuyện của con.
Trong số những vị cố vấn tại trại, có ông bà Kim ở hội thánh chúng tôi. Hôm đó, tôi và Ngọc Sương được chỉ định phụ trách vệ sinh khu trại ông bà kiểm soát. Quét dọn xong hai phòng, chúng tôi mệt nhoài. Biết ông bà còn bận họp, còn lâu mới về, nên chúng tôi ngồi nghỉ lai rai. Vừa bắt đầu quét dọn phòng tắm, Ngọc Sương bỗng có ý kiến.
Thảo này, nếu ai bỏ kem đánh răng vào ống đựng xà phòng cạo râu, và xà phòng cạo râu vào ống đựng kem đánh răng thì sao nhỉ? Nghĩ đến lúc bà Kim đánh răng bằng xà phòng cạo râu, tao buồn cười quá.
Cả hai đứa cùng khúc khích cười. Nhưng chưa tìm được cách nào thực hiện ý định ma quái đó. Cuối cùng tôi nói, để tao làm cho. Bao giờ tôi cũng nhanh nhẹn, khéo léo và nhiều sáng kiến trong những trò phá phách đó. Tôi đề nghị với Ngọc Sương lấy một ít xà phòng cạo râu nhét vào tuyếp kem đánh răng. Nó đồng ý liền, giục tôi làm lẹ lên. Tôi mở nắp, nắn cho kem đánh răng tuột xuống, rồi bóp ống xà phòng cạo râu vào. Vừa xong thì có tiếng cửa mở và ông bà Kim đi họp về. Tôi nghe bà Kim nói với chồng,
ăn mấy cái bánh ngọt chua miệng quá, tôi phải đi xúc miệng rồi làm cái gì thì làm.
Thôi chết rồi, tôi lính quýnh đẩy nắp ống kem lại và lau sơ chậu rửa mặt rồi lính ra ngoài. Tôi biết mình vừa phạm một tội khó tha thứ. Bà Kim đã vào phòng rửa mặt, khép cửa lại. Chao ôi, vừa mới tin Chúa tối qua mà giờ đây tôi đã hành động như vậy. Nhớ lại những gì chị Liên nói khi chỉ cho tôi con đường cứu rỗi, chị căn dặn, khi nào phạm tội phải xưng ra ngay. Vâng, tôi phải xưng tội ngay. Tôi chạy trở lại phòng tắm, gõ cửa. Thưa bà Kim ơi. Tiếng bà Kim nói vọng ra.
Chờ chút cô bé.
Cánh cửa hé mở, trên tay bà cầm bàn chải đánh răng với ít thuốc màu trắng. Chết, đúng là xà phòng cạo râu rồi. Tôi lắp bắp. Thưa bà. Nhưng không kịp, bà đã lùa bàn chải đánh răng vào miệng. Bỗng bà nhăn mặt, nhổ xuống lia lịa. Bọt xà bông xùi ra đầy miệng. Lúng túng quá, tôi chỉ biết đứng nhìn nhận. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi không thể phản ứng kịp. Bà Kim kêu ầm lên.
Trời ơi, cái gì vậy? Kỳ cục quá.
Con Sương đứng lấp ló ngoài kia rút rít cười thích chí lắm. Được một lát không chịu nổi, nó ngứa miệng tố cáo tôi.
Thảo đó bà, con thấy nó cho xà phòng cạo râu vào ống kem.
Chàng ơi, tôi thấy đau đớn và ấm ức quá chừng. Chính con Xuân suối tôi làm, bây giờ nó lại trở mặt mắt tôi khi tôi chưa kịp thú tội. Bà Kim giận dữ hầm hầm ra khỏi phòng rửa mặt.
Thảo, tối qua con đã nói gì với chúa? Con không muốn đời sống mình thay đổi gì hay sao?
Những lời này làm tôi đau lòng. Tôi đau như xé. Tôi chỉ còn biết khóc. Tôi chạy vào phòng ngủ, ấp mặt xuống giường khóc tức tưởi. Tôi nghe ông Kim la bà Kim bên ngoài.
Sao bà lại nói vậy? Bà đòi một đứa bé phải thay đổi một sớm một chiều hay sao?
Yên lặng một tí, ông bỗng phá lên cười.
Chồng bà lúc nãy cũng buồn cười thật. Miệng đầy bọt như chậu quần áo giặt.
Rồi cả hai ông bà cùng cười. Bà Kim vào phòng. Tôi ngước mặt lên, nước mắt ràn rụa.
Thưa bà, lúc nãy con định thú tội và xin lỗi ngay khi bà sắp xúc miệng, nhưng con không dám nói to.
Bà Kim ngồi xuống mép giường choàng vai tôi.
Thảo, tôi xin lỗi vì đã nói nặng lời với con.
Tôi vẫn thúc thích. Con gọi bà để nói ngay, nhưng không kịp.
Thường khi tôi rất ghét bị người lớn vuốt ve, nhưng lần này tôi lại cảm thấy dễ chịu. Khi bà Kim xoa lưng, vuốt tóc tôi, bà nói chuyện với tôi thật lâu, rồi chúng tôi cầu nguyện. Không biết bây giờ Ngọc Xuân đang làm gì, nhưng khi tôi rời phòng bà Kim thì không thấy nó ở đó nữa. Về phòng với ý định gặp Ngọc Xuân, cho nó biết tôi hối hận ghê lắm, đã thú tội và xin lỗi bà Kim. Nhưng Xuân không có trong phòng. Quái, không biết con nhỏ trốn đi đâu biệt tích. Trong khi bây giờ là giờ nghỉ, tất cả trại sinh phải ở trong phòng. Nhìn quanh, thấy mảnh giấy nhỏ trên giường, Ngọc Xuân ngoệt ngoẹt.
Tao đi tắm, tao đợi mày ngoài suối đó nghe.
Tôi thấy buồn cười. Con Xuân này lại xui dại tôi đây. Lúc nào nó cũng muốn kéo tôi dây dưa vào tội lỗi. Giờ này đâu phải giờ đi chơi. Thế mà tôi vẫn cứ bước lại cái vali. lục bộ đồ tắm. Hình như tôi nghe có tiếng thì thầm.
Thảo, đừng đi, đừng đi nha Thảo.
Tôi dừng tay nghe ngóng. Những lời bà Kim mới nói hồi nãy vang lên trong trí tôi.
Thảo, tối qua con đã nói gì với Chúa? Con không muốn đời sống mình thay đổi gì hay sao?
Cất bộ quần áo tắm vào vali, tôi định sẽ đến suối gọi nó về. Nó làm như vậy là phá quy luật trại. Nhìn quanh không một bóng người, tôi đi nhanh về phía thung lũng, chỉ sợ có ai bắt gặp tôi lại bị hàm oan lần nữa. Còn một quãng ngắn nữa đến suối, tôi nghe có tiếng vật gì rơi xuống nước. Một cái. Tiếp theo là tiếng kêu thất thanh. Chết rồi, con Sương chứ không ai. Tôi cắm đầu leo thẳng xuống bờ suối, bất chấp gai, đá, cành cây. Cánh tay quơ lên và cái đầu đang hụp lặn theo dòng nước chảy xuôi. Tôi mới biết bơi chút ít, xuống nước chỉ giữ cho mình nổi được là may. Làm sao cứu một Sương? Quýnh quá, tôi hét ầm lên kêu cứu. Tôi kêu rát cổ mà dường như chẳng ai nghe. Ngọc Sương thì cứ trôi lập lờ xa dần. Tôi thì thầm vài lời cầu nguyện. Xin Chúa thương xót chúng con. Rồi quẳng giày nhảy đại xuống. Tôi bơi xuôi ra chỗ Ngọc Sương, nắm được cánh tay nó. Chưa biết phải kéo vào bờ thế nào thì nó bỗng chống cự, vùng vẫy dữ dội. Tôi đuối sức. Và rồi cả một màn đêm dày đặc phủ chụp lấy tôi. Không còn biết gì nữa, chỉ có sợ hãi. Sợ hãi kinh hoàng. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường. Cô y tá đứng bên cạnh trong chiếc áo choàng trắng. Giường tôi nằm màu trắng, căn phòng màu trắng. Thôi đúng rồi, nhà thương. Trước đây tôi ao ước được vào nhà thương để khỏi đi học. Nhưng bây giờ thì tôi thấy sợ. Tôi thấy có cả bố mẹ và ông bà chấp sự Phán nữa. Bà Phán đang lấy khăn chậm nước mắt. Trong một thoáng, tôi tưởng bà khóc vì tội nghiệp tôi. Nhưng chắc không phải đâu. Ai mà dư nước mắt khóc cho cái con ranh phá nghịch du quỷ này. Không chừng bà ấy phải mừng thầm vì tôi bị nạn. Ít ra như vậy họ đỡ bị phiền trong thời gian tôi nằm nhà thương. Lúc nào tôi cũng là cái gai cho bao nhiêu người mà lại. Lát sau tôi nhận ra người nằm giường bên cạnh là Ngọc Sương. Nó xanh như tàu lá, trông đến phát khiếp. Vừa lúc đó, bác sĩ vào, ra dấu cho mọi người đến thăm ra hết. Tôi nghe tiếng bố hỏi một anh hướng dẫn chuyện xảy ra thế nào. Hình như không ai biết đích xác. Họ đoán chúng tôi đi tắm. Khi nghe tiếng kêu cứu, có người chạy ra cứu được cả hai, đang loi ngoi dưới nước. Lần sau thức giấc, tôi đã thấy Sương ngồi dậy bên giường kia. Chắc nó tưởng tôi còn ngủ. Tôi nghe nó kể cho bà Phán là hai đứa rủ nhau đi tắm, không may bị cuốn vào chỗ nước xoáy. Chao ôi, tôi muốn hét lên. Sương, câm mồm mày lại, mày chuyên môn nói láo. Tao đi tắm với mày hồi nào? Nhưng tôi thấy mệt lạ lùng. Tôi còn yếu quá, chỉ thấy đau lẹm đi trong tâm mà không cất nên lời. Lúc bố mẹ vào, tôi khóc nức nở, thều thào. Con Sương nói dối, con Sương nói dối. Bố
mẹ tưởng tôi mê sảng nên cũng chẳng để ý gì. Mẹ vuốt tóc rồi trán tôi y như những ngày còn bé. Tôi thấy sung sướng, bình an. Tôi biết mình phải giải thích sự việc này, nếu không ai cũng nghĩ tôi đã rủ Sương bỏ trại đi tắm vào giờ nghỉ, trong khi sự thật lại khác xa. Nhưng dù sao bây giờ chưa thể nói gì được. Tôi mệt quá.
lòng thành tâm.